17. Bắt mối phân lần.
Sông rộng nước lớn đầy lai láng, tàu lui chân dịch quạt đùng đùng. Trên đầu, đôi bần giao nhánh xanh xanh, dưới khúc vịnh ghe trương bườm trắng trắng. Gió đùa nước lao sao, gợn sóng, mây che trời, lố số tượng hình. Cửu Long Giang, mà phía dưới Mỹ Tho có cảnh rất u nhàn, người du lịch ai lạc bước đến đó cũng động tình khắp khởi. Chánh Tâm đi tàu Mỹ Tho xuống Trà Vinh đã rất nhiều lần rồi, mà đến đây chàng nằm ngửa trên ghế bố, liếc mắt xem trời ngó nước, tất dạ cũng bồi hồi. Huống chi thằng Hồi với thằng Quỳ thuở nay chưa đi tàu lần nào, chưa thấy được sông lớn, có lẽ nào chúng nó gặp cảnh như vậy mà khỏi bâng khuâng trong dạ. Chúng nó ngồi dựa bên nhau, ngó nước minh mông tứ phía, ngó bườm lấp ló xa xa, ngó hành khách qua lại dưới tàu, ngó cây cối do de trong mé. Rồi, trong lòng lo mà không biết lo việc chi, sợ mà không biết sợ việc chi, nên sững sờ, không nói chuyện, không giỡn trững. Chánh Tâm nằm ngó hai đứa nhỏ một hồi, rồi kêu chúng nó lại một bên mà hỏi rằng: "Hai em có đói bụng thì lấy bánh mì trong giỏ đó mà ăn." Thằng Hồi lắc đầu cười và đáp rằng: "Thầy đừng lo, để chừng nào đói, rồi hai đứa tôi sẽ ăn." "Bay đi tàu coi vui không?" "Vui, mà sao trong bụng tôi lộn xộn quá." "Sao lộn xộn?" "Không hiểu, trong bụng tôi làm như thể sợ vậy." "Sợ cái gì, sợ chìm tàu hay sao?" "Phải à, tôi sợ cái đó quá." "Không có đâu, giống gì mà tới chìm, mà như có chìm thì chết hết, chết chết gì một mình em hay sao mà em sợ." Thằng Hồi cười ngõn ngẽn, tỏ ý nó sợ bậy. Chánh Tâm dây qua, hỏi thằng Quỳ rằng: "Còn thằng Quỳ, em sợ không?" Thằng Quỳ lắc đầu. Chánh Tâm buồn, bèn mở vali, lấy bộ truyện Tam Quốc ra, rồi biểu thằng Hồi ngồi một bên mà đọc cho chàng nghe. Thằng Hồi ngồi đọc truyện, Chánh Tâm nằm ngó nó không nháy mắt. Tàu vô Dàm Kinh giao hòa, thổi súp lê in ỏi. Thằng Hồi ngưng đọc mà ngó. Chánh Tâm mới hỏi nó rằng: "Em có trái giống hồi nào mà mặt rỗ chẳng như vậy?"
"Hồi năm ngoái."
"Hồi em đau bệnh này, em ở đâu? Ai nuôi em?" Thằng Hồi nghe hỏi tới đó thì ngó Chánh Tâm, rồi đứng dậy dòm hai bên bờ kinh, không chịu trả lời. Chánh Tâm nghi hai đứa nhỏ có ý riêng, nên không chịu tỏ gốc gác. Xong nghĩ dần, cho biết cũng không ích lợi gì, nên chàng không thèm hỏi tới nữa. Tàu tới Trà Vinh, Chánh Tâm dắt hai đứa nhỏ lên chợ, rồi mướn xe lên Láng Thé. Xe chạy ra khỏi Châu Thành, thằng Hồi chưng hửng bèn hỏi Chánh Tâm rằng:
"Nhà thầy ở đâu vậy thầy?"
"Ở trên Láng Thé."
"Ủa, sao thầy nói thầy ở Trà Vinh?"
"Thì Láng Thé cũng thuộc trong tỉnh Trà Vinh chứ đâu."
"Láng Thé là cái gì?"
"Tên xứ chứ cái gì."
"Có chợ không?"
"Có."
"Ờ được,
mà chợ Láng Thé bằng chợ Mỹ Tho không? Có tiệm bán sách không?"
"Láng Thé là chợ nhà quê, bằng chợ Mỹ Tho sao được?"
"Nếu vậy thì buồn lắm."
"Không có buồn đâu, để lên đó mà coi."
"Chắc như là chợ Gò Đen vậy chứ gì, phải không thầy?"
"Ừ."
Thằng Hồi dây qua ngó thằng Quỳ, coi bộ hai đứa không được vui. Xe về tới nhà, Chánh Tâm kêu trẻ ở ra xách hành lý. Thằng Quỳ ngó quanh quất, không thấy chợ, không thấy tiệm, mà lại thấy trâu bò ăn ngoài ruộng, rơm cỏ chứa trong sân, đường đi đất cục, sắp long chong, gió thổi tre kêu trèo trẹo, thì nó lấy làm lạ, nên hỏi Chánh Tâm rằng:
"Thầy ở đây sao thầy?"
"Ừ, tới nhà qua rồi."
"Trời ơi, ở đây buồn quá. Thầy chịu nổi hay sao thầy?"
"Thú vui theo ở đồng, chứ buồn là sao em?" Thằng Hồi và đi vô và nói tiếp rằng:
"Tôi chịu ở chỗ như vậy lắm. Mình tập cởi trâu, rồi chiều chiều mình cởi đi chơi. Ngộ chứ, phải không thầy? Thầy có trâu không?"
Chánh Tâm gật đầu mà cười, rồi dắt hai đứa nhỏ vô nhà. Vợ chồng Hương Bộ Hỉnh là người quản lý tài sản của Chánh Tâm. Thấy có hai đứa nhỏ lạ, không biết chúng là con của ai, nên hỏi thăm liền. Chánh Tâm cười và nói rằng:
"Hai đứa này ở trên Mỹ Tho, tôi đem về tôi nuôi chơi."
Hương Bộ Hỉnh hối vợ, dí gà, bắt làm thịt đặng dọn cơm. Còn anh ta thì sẵn bẩn trên nhà trên với Chánh Tâm và hai đứa nhỏ. Anh ta thấy thằng Quỳ lớn hơn thằng Hồi, mà hai đứa đều bận áo vải trắng, quần vải đen như nhau,
Anh ta hồ nghi nên hỏi rằng: "Hai đứa bay phải là anh em ruột hay không?" Thằng Hồi cười ngất mà đáp rằng: "Chú hỏi kỳ quá, tuồng mặt thằng Quỳ như vậy mà anh ai?" Thằng Quỳ nghe lời nói hổn như vậy mà nó không giận, nó lại cười ngõn nghẽn mà nói với Hương Bộ Hỉnh rằng: "Không phải đâu chú, hai đứa tôi là anh em bạn." Khi ăn cơm rồi thì trời bắt đầu chuyển mưa, mây giăng đen kịt, gió thổi ồ ào, nên Hương Bộ Hỉnh sửa soạn đốt đèn và đóng cửa. Hai đứa nhỏ tính ham chơi bời mà xuống đây lạ người, lạ cảnh, trên trời ầm ĩ, ngoài sân tối mờ, chúng nó không đi đâu được, nên nằm trên gián bùn hiu một hồi, ngủ khò. Qua bữa sau, vừa mới tảng sáng, chánh tâm còn ngủ, hai đứa mò ra phía sau kiếm nước rửa mặt, rồi dắt nhau đi chơi. Cho đến mặt trời cao được vài sào, chúng nó mới trở về. Chánh tâm thấy chúng nó bước vô, bèn hỏi rằng: "Đi đâu từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ? Lạ đi bậy không sợ họ bắt hay sao?" Thằng Hồi đáp rằng: "Bắt à, hai đứa tôi đi chơi mà bắt giống gì? Chớ phải ngủ bậy ngủ bạ như hồi ở trên chợ lớn hay sao mà sợ họ bắt?" "Bậy có ở trên chợ lớn hay sao?" "Có chứ, ở trên chợ lớn rồi mới xuống Mỹ Tho đó đa. Hai đứa tôi đi, có ai dám bắt đâu." Thằng Quỳ bước lại hỏi Chánh Tâm rằng: "Ở đây có người gì mà kỳ cục quá vậy, thầy ha?"
"Người nào đâu?"
"Tôi gặp ngoài đường nhiều lắm, da đen thui, tóc đen nín, coi in là chà già mà không râu. Sống mũi cao lại nói tiếng nghe khác chà già quá."
"Dân Cao Miên đó đa."
"Dân Cao Miên đó hay sao? Vậy mà tôi không ngờ chứ, ngộ quá ha." Chúng nó nói với nhau để thủng thẳng làm quen, rồi học nói tiếng đặng đi Nam Giang chơi. Đến trưa có một người thổ tên là Thạch Ken, tá điền của Chánh Tâm, đến nhà hỏi Hương Bộ Hỉnh mà mượn lúa. Thằng Hồi với thằng Quỳ ngó thấy thì mừng lắm, nên đeo theo một bên mà nói chuyện. Thạch Ken có đi tập lính 2 năm, lại trong sóc có người Việt Nam, ở chung bộn bộn, bởi vậy nó nói tiếng Việt Nam giỏi mà lại thông thạo phong tục Việt Nam nữa. Nó thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, nó thương, nên hai đứa nhỏ không hiểu điều nào thì nó cắt nghĩa điều ấy, không nhút nhát chi hết. Chừng Thạch Ken về, thằng Hồi với thằng Quỳ xin phép Chánh Tâm đặng đi theo chơi cho biết trong sóc. Chánh Tâm muốn cho hai đứa nhỏ vui lòng mà ở với mình, nên cho phép chúng nó đi chơi thông thả, không ngăn cản. Thằng Hồi với thằng Quỳ lại nhà Thạch Ken chơi một lát, rồi bắt Thạch Ken dắt đi cùng trong sóc. Thấy đàn bà con gái bận áo cổ bồng thì ngó trân trân, nghe người thổ nói chuyện với nhau thì biểu cắt nghĩa. Hai đứa nó quen được với Thạch Ken thì đắc ý lắm, nên ngày nào cũng kiếm Thạch Ken mà chơi. Bữa thì theo lại chùa coi mấy ông lục lạy Phật, bữa thì dắt nhau ra ruộng câu cá hoặc luyện chim. Có một việc thằng Hồi ưa hơn hết là ngồi trên lưng trâu mà chơi, bởi vậy hễ ra đồng gặp trâu thì nó hay mượn Thạch Ken để cho nó cưỡi chơi. Khi mới xuống tới Láng Thế thì hai đứa nó buồn, mà ở được ít ngày rồi chúng nó quen thú thôn quê, lại không thấy Chánh Tâm bắt làm công việc chi hết. Duy chỉ ghẹo cho chúng nó nói chuyện bậy bạ đặng cười chơi mà thôi, bởi vậy chúng nó hết buồn và không tính đi đâu nữa hết. Một buổi chiều, thằng Hồi rủ thằng Quỳ đi ra ruộng kiếm trâu của Hương Bộ Hỉnh mà cưỡi chơi. Thằng Quỳ không chịu đi, nó giận bỏ đi ra một mình. Chánh Tâm thấy trời mát mẻ nên xách một cái ghế ra để trước cửa mà ngồi coi sách. Thằng Quỳ ngồi trên thềm dựa bên đó mà chơi. Thình lình nó hỏi rằng: "Thầy biết tại sao nó ưa cởi trâu không?"
"Em nói giống gì?"
"Tôi hỏi vậy chứ thầy có biết tại sao thằng Hồi nó ưa cởi trâu không?"
"Không."
"Tôi biết, tại gốc nó ở ruộng nên nó ưa trâu bò lắm."
"Nó nói với em cũng vậy, mà sao em không ưa còn nó lại ưa?"
"Không, tôi với nó khác chứ. Tôi từ nhỏ chí lớn ở chợ luôn luôn, còn nó ở ruộng, sao mới về chợ mà." "À, hôm nay qua tính, để qua hỏi em thử coi, mà qua quên hoài, tới bữa nay mới nhớ. Mấy lần hỏi thăm thằng Hồi coi gốc gác cha mẹ nó ở đâu, thì nó kiếm chuyện nói lãng, không chịu tỏ thiệt cho qua biết. Tại sao vậy em?" Thằng Quỳ cúi mặt xuống đất, dù dự không chịu nói. Chánh Tâm thấy làm kỳ, nên nói dịu ngọt rằng: "Qua thấy hai em còn nhỏ mà siêu lạc bơ dơ qua thương, nên đem về mà nuôi. Nếu có việc gì thì nói thiệt cho qua biết, Hoa nở nào hại hai em hay sao? Nên sợ mà không dám nói.
Thằng Quỳ lặng thinh một hồi, rồi nói rằng, hai đứa tôi có sợ gì đâu. Tại hai đứa tôi trốn cha mẹ mà đi, sợ cha mẹ theo bắt lại, nên không muốn nói gốc gác cho ai biết.
Đâu, em nói thiệt cho Hoa nghe thử coi. Em là con của ai, ở đâu?
Tôi là con của cặp Rằng Hơn ở trên đất Hộ.
Còn thằng Hồi, nó là con của ai?
Tôi không biết. Hồi được 5-6 tuổi. Hai vợ chồng Tư Cu dọn nhà xuống ở trong đường hẻm, ngang cửa tôi đó. Thì nó theo ở đó. Nó kêu chú Tư Cu bằng tía, kêu thím Tư Tiền bằng má. Mà nó nói không phải cha mẹ nó. Nó nói cha mẹ ruột nó giàu lắm. Hồi trước, nó ở nhà lầu với bá nó, có bà nội nó và cô hai ở chung với má nó nữa. Chánh Tâm nghe tới đó thì la lên một tiếng uy, rồi buông cuốn sách xuống và đứng dậy, mặt mày tái xanh. Thằng Quỳ tưởng có việc gì hại đến nên nó cũng lật đật đứng dậy. Chánh Tâm chụp nắm tay nó mà hỏi rằng, em nói thiệt hay là nói chơi? Thằng Quỳ chưng hửng nên nó ngó Chánh Tâm trân trân và hỏi rằng, nói thiệt giống gì?
Em nói thằng Hồi là con nhà giàu, hồi trước nó ở nhà lầu với mẹ nó, có bà nội và cô hai ở đó nữa. Thiệt như vậy không?
Tôi không hiểu. Nó khoe với tôi như vậy đó, mà thằng đó nó nói dốc lắm, nên tôi sợ nó nói láo.
Nó có nói với em, cha mẹ nó tên là gì không?
Không. Còn người nuôi nó, ở ngang cửa em đó, tên gì, làm nghề gì?
Tên là Tư Cu, làm ở Ba Son.
Bây giờ còn ở đó hay không?
Không. Năm ngoái chú đi ăn trộm, bị cò bắt ở tù. Thiếm trả phố, rồi dắt thằng Hồi trở về trên Chí Hòa. Chừng má tôi làm chị tôi chết, tôi giận bỏ nhà mà đi. Tôi mới lên Chí Hòa mà kiếm thằng Hồi, rồi hai đứa tôi trốn đi xưa rày đây.
Chánh Tâm mắt ngó xuống đất, tay vuốt tóc, miệng nói lầm thầm rằng, Tư Cu đi ăn trộm mà bị ở tù, vợ trở về Chí Hòa. Chàng đứng ngẫm nghĩ, rồi biểu thằng Quỳ chạy kiếm thằng Hồi về lập tức. Thằng Quỳ vừa thoát ra sân thì chàng kêu lại và dặn rằng, em kêu nó về cho qua biểu mà thôi, như nó hỏi có việc gì thì em cứ nói không biết.
Thằng Quỳ gật đầu rồi chạy tuốt ra cửa.
Thằng Quỳ vừa mới đi được một chút xíu thì có tiếng xe hơi chạy ồ ồ bóp kèn. Rồi thấy Trọng Quý quẹo vô cửa. Chánh Tâm dòm ra thấy Trọng Quý với Phùng Xanh ngồi trên xe thì mừng quýnh, lật đật chạy ra, tay thì mở cửa xe, miệng thì nói với Trọng Quý rằng,
anh Hoa may quá, không biết chừng tôi gặp được con tôi rồi anh.
Trọng Quý nghe nói như vậy thì nhảy phóc xuống đất và hỏi rằng, gặp hay là không gặp, chứ sao lại nói là không biết chừng. Chánh Tâm nắm tay Trọng Quý mà dắt đi ra ngoài đường và đi và thuật cho Trọng Quý nghe mấy điều mà thằng Quỳ mới nói với chàng hồi nãy đó. Trọng Quý nghe rõ đầu đuôi rồi thì nói rằng, nếu vậy thì phải rồi, chắc là nó đó chứ ai.
Khoan, đừng có vội lắm. Tôi dám chắc phải rồi. Đi kiếm 5-6 năm mà không gặp, bây giờ khi không mà nó lại về nhà cậu. Trời đất khiến kỳ quá. Thôi, sẵn có xe hơi tôi đây, hai anh em mình đem nó lên cho mợ ba mừng. Mợ gặp nó, mợ hết giận nữa, thì cậu rước mợ về chứ gì.
Nóng quá như vậy không được. Phải rồi mà, hồi nhỏ nó ở nhà lầu với má nó, bà nội và cô hai nó. Sao người nuôi nó là thằng ăn trộm? Chuyện rõ ràng như vậy, cậu còn nghĩ gì nữa?
Không có được, để nó về đây tôi hỏi cho kỹ, rồi tôi lên Chí Hòa tôi kiếm vợ Tư Cu mà hỏi lại nữa. Chừng nào mình biết rõ Tư Cu chính là người mình cho con hồi trước, thì mình mới dám chắc chứ.
Tôi chắc rồi, Chánh Hội là nó đó.
Sao ai lại cải tên nó mà kêu là Hồi?
Trọng Quý đương ngẫm nghĩ, bỗng thằng Hồi và thằng Quỳ dắt nhau chạy về. Hai người đứng mà chờ hai đứa nhỏ. Chừng hai đứa nó về tới, thằng Hồi thấy Trọng Quý thì hỏi rằng, hôm nay thầy có đọc mấy bộ truyện của thằng Quý bán cho thầy đó rồi hay chưa? Phải là đồ bỏ hay không thầy?
Chánh Tâm với Trọng Quý cười rồi dắt nhau vô nhà. Vô tới sân, thằng Quỳ thấy xe hơi liền chạy lại leo lên bóp kèn. Còn thằng Hồi thấy Phùng Xanh thì hỏi rằng, ê tụi, hôm nay tụi có học hay chưa?
Phùng Xanh mắc cỡ, dây mặt chỗ khác, không thèm trả lời.
thằng Hồi lại nói với Chánh Tâm rằng: "Hôm nay tôi tập đã quen, nên bây giờ tôi leo lên lưng trâu một mình được rồi thầy. Khỏi ai đỡ nữa, sướng quá."
Trọng Quý đứng cười ngất. Vô nhà rồi, Chánh Tâm liền kêu thằng Hồi lại đứng một bên và dùng lời dịu ngọt mà biểu nó thuật rõ ràng coi hồi nhỏ nó ở đâu, ở với ai, tại sao mà Tư Cu nuôi nó. Trọng Quý dắt Phùng Sanh lại ngồi ngang đó, có ý đợi mà nghe coi thằng Hồi nó nói làm sao. Thằng Hồi đáp rằng: "Thầy hỏi chuyện đó làm chi thầy? Thôi mà, để tôi ra coi xe hơi chơi mà." Nó nói dứt lời, rồi dợm bỏ mà đi. Chánh Tâm nắm tay kéo lại mà hỏi nữa. Thằng Hồi đứng dụ dự mà không muốn nói. Thằng Quỳ liền biểu nó rằng: "Mày cứ nói thiệt cho thầy nghe đi mà. Hồi nãy tao nói với thầy rồi, không còn gì nữa đâu mà mày giấu." Thằng Hồi ngó thằng Quỳ, rồi lại ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng: "Thằng Quỳ nói với thầy rồi hả?"
"Ừ, nó nói rồi."
"Nó nói rồi, thì thầy còn biểu tôi nói làm gì nữa?"
"Qua muốn cho em nói, đặng qua nghe rõ hơn."
"Vậy hả? Tía tôi tên Tư Cu bị ở tù, còn má tôi tên Tư Tiền bây giờ ở trên Chí Hòa. Má tôi lấy anh lành rồi chửi tôi hoài. Tôi ghét, tôi trốn, đi theo chơi với thằng Quỳ đây. Tư Cu với Tư Tiền là cha mẹ nuôi của em, chứ không phải cha mẹ ruột mà, phải không?"
"Phải."
"Vậy chứ thiệt em là con của ai?"
"Tôi không biết."
"Vậy sao thằng Quỳ nó nói hồi nhỏ em ở nhà lầu, có bà nội, có cô hai nữa?"
"Phải, ba tôi đi Tây."
Chánh Tâm nghe thằng Hồi nói câu chót đó thì biến sắc, nên chụp tay kéo lại ngay trước mặt, rồi nhìn nó trân trân. Trọng Quý cũng dùng đứng dậy mà hỏi rằng:
"Em biết ba em tên gì hay không?"
Thằng Hồi lắc đầu. Chàng hỏi nữa rằng: "Em nói hồi nhỏ em ở nhà lầu, mà em nhà ở đâu hay không?"
Thằng nhỏ cũng lắc đầu nữa.
Chánh Tâm nhìn nó một hồi lâu rồi gục gật đầu mà hỏi rằng:
"Ai đặt tên cho em là Hồi đó?"
"Tía má tôi."
"Hồi em ở nhà lầu đó, má em kêu em bằng tên gì?"
"Tên Hội."
"Hả?
Hồi nhỏ tôi tên Hội."
Chánh Tâm ngó Trọng Quý và nói rằng: "Phải rồi." Trọng Quý gật đầu và đáp rằng:
"Tôi dắt nó lên cho mợ ba coi."
Chánh Tâm đứng dậy, chau mày và hỏi thằng Hồi nữa rằng:
"Em bị đau trái giống hồi nào?"
"Năm ngoái, hồi tía tôi ở tù, má tôi đem về Chí Hòa rồi tôi mới đau."
Chánh Tâm nói với Trọng Quý rằng: "Tôi phải dắt nó đi, kiếm Tư Tiền mà hỏi thăm gốc gác cho chắc đã, chứ không nên hấp tấp lắm."
Trọng Quý gật đầu, đáp rằng: "Vậy thì cậu sửa soạn rồi đi liền bây giờ. Sẵn có xe tôi đây, tôi đi với cậu nữa."
Chánh Tâm lật đật đi thâu xếp quần áo bỏ vô vali. Còn Trọng Quý kêu thằng Quỳ với thằng Hồi mà biểu sửa soạn đặng đi Sài Gòn. Thằng Quỳ nói rằng:
"Tôi không đi Sài Gòn đâu thầy. Về trển lỡ gặp tía má tôi rồi sao?"
Thằng Hồi lại hỏi rằng:
"Tôi mới nghe nói phải đi kiếm má tôi."
"Kiếm chi vậy thầy? Hễ má tôi thấy tôi thì má tôi bắt tôi còn gì?"
Trọng Quý cười và hai tay vỗ vai hai đứa nhỏ mà nói rằng: "Hai em đừng lo gì hết, có qua với cậu bảo hộ cho, không hại gì đâu mà sợ."
"Em Hồi, để qua nói cho em biết, qua chắc em gần gặp ba mẹ ruột của em rồi. Em sẽ trở về cái nhà hồi nhỏ đó mà em ở."
Thằng Hồi ngó Trọng Quý trân trân. Tuy nó không hiểu cha mẹ ruột nó ở đâu, xong nó nghe nói như vậy thì bộ mặt coi tươi lắm. Chánh Tâm sửa soạn đồ xong rồi thì trời đã chạng vạng tối. Trọng Quý kêu shopper xách hành lý lên xe và thôi thúc Chánh Tâm với ba đứa nhỏ ra đi. Chàng sắp thằng Quỳ ngồi trước với shopper, còn chàng với Chánh Tâm ngồi hai bên phía sau, thằng Hồi với Phùng Sanh ngồi giữa.
Shopper đạp máy, phật đèn lên sáng lòa, rồi xe hơi rút chạy, tiếng máy ồ ồ, tiếng kèn te te.
Thằng Hồi phơi phới trong lòng, nên dựa bên mình Chánh Tâm, miệng chúm chím cười hoài. Chánh Tâm choàng tay qua ôm nó và lại nói với Trọng Quý rằng:
"Nếu quý thiệt là nó thì tôi cảm ơn trời Phật lắm."
Trọng Quý cười và hối shopper chạy cho mau.
18. Một nhà sum họp.
Đúng 12 giờ khuya, xe hơi lên tới chợ lớn. Trọng Quý muốn ghé Phước lại nhà Cẩm Vân, mà biểu nàng nhìn thử coi thằng Hồi đó có phải là chánh hội hay không. Chánh Tâm không chịu, chàng nói rằng không được, việc còn mờ ớ lắm. Mẹ con cách nhau đã 5-6 năm rồi, biết vợ tôi còn nhớ hay không mà nhìn. Chi bằng mình hỏi cho rõ gốc tích, mình biết chắc chắn rồi mình sẽ đem nó về. Ví dầu mẹ nó nhìn không được thì mình sẽ có cớ mà nói. Trọng Quý khen phải, rồi biểu xe chạy thẳng ra Sài Gòn. Lần này cũng ghé khách sạn Bá Huê Lầu mà nghỉ nữa. Ba đứa nhỏ buồn ngủ quá nên vô phòng rồi thì chúng nằm dụi mà ngủ liền. Chánh Tâm nửa mừng nửa lo nên cứ đi qua đi lại mà ngó thằng Hồi hoài. Chắc nó là con, muốn ôm nó mà hung, mà rồi lại sợ lầm nên đứng dụ dự. Trọng Quý ép hết sức mà đến 3 giờ khuya chàng mới chịu vô mùng. Mới tảng sáng thì Chánh Tâm đã kêu thức dậy hết thảy. Chàng hỏi thằng Hồi rằng: em nói má em là Tư Tiền ở Chí Hòa phải không? Phải. Khỏi trường đua ngựa cũ bao xa rồi mới tới nhà? Khỏi xa lắm, đi hết xóm đó rồi mới tới. Em rửa mặt rồi dắt qua đi. Ý, ai dám, lên đó má tôi thấy rồi làm sao?
Không ngại gì, lên đó em ở ngoài, để một mình qua vô nhà thì má em thấy sao được.
À, thì vô một mình, chứ tôi không vô đâu. Thằng Quỳ đi không thầy?
Nó đi nữa.
Ờ, được à. Có nó đi, đặng như má tôi gặp, má tôi rầy, thì tôi nói tại nó rủ tôi đi.
Thằng Quỳ nghe nói như vậy thì trợn mắt đáp rằng: mày mọi quá, đồng lòng với nhau mà đi, bây giờ còn đổ thừa cái gì mày? Thằng Hồi cười hề hề, rồi nói rằng: tao nói chơi với mày, chứ tao đương thèm đổ thừa à.
Tao sướng lắm mà, để rồi mày coi.
Chánh Tâm mượn xe của Trọng Quý mà đi Chí Hòa. Trọng Quý đòi đi theo nên khóa cửa phòng rồi dắt hết đi ra xe. Xe chạy lên tới trường đua ngựa cũ. Thằng Hồi dây qua hỏi Trọng Quý rằng:
hôm qua thầy nói tôi gần gặp cha mẹ ruột tôi, mà sao bây giờ lại trở về cha mẹ nuôi tôi vậy thầy?
Trọng Quý cười và đáp rằng: chậm chậm một chút, phải tới cha mẹ nuôi rồi mới tới cha mẹ ruột được chứ. Thằng Hồi không hiểu nên ngồi bơ bơ mà ngó hai bên xóm. Xe chạy ngang qua cái đường nhỏ vô nhà Tư Tiền. Thằng Hồi liền chỉ tay mà nói rằng: đó, nhà má tôi đó. Chánh Tâm kêu sắp phơ ngừng lại, mà vì xe đương trớn chạy nên chừng ngừng được thì đã khỏi hơn một khoảng dây thép. Sắp phơ muốn thụt xe lại, Chánh Tâm không cho, biểu phải đậu luôn chỗ đó. Chàng leo xuống xe, biểu thằng Hồi chỉ nhà lại cho chắc, rồi chàng thủng thẳng mà đi. Trọng Quý dặn sắp phơ coi chừng ba đứa nhỏ, đừng cho chúng nó xuống xe, rồi chàng chạy theo Chánh Tâm. Khi hai người bước vô cái đường nhỏ rậm rạp, trên cây dưới cỏ, thì Chánh Tâm trong lòng hồi hộp, nên nói với Trọng Quý rằng: đêm nay tôi vái trời Phật, ông bà lung lắm. Tôi cầu nguyện hỏi cho trúng, đặng cha con nhìn nhau, chồng vợ hiệp nhau, cho hết buồn rầu nữa. Không biết trời Phật có chứng cho lòng của tôi hay không?
Trọng Quý chúm chím cười và đáp rằng: cậu vái làm gì? Nếu không phải, mà cậu vái rồi trời Phật làm sao cho phải được hay sao?
Mà tôi chắc phải rồi, cậu đừng lo.
Chánh Tâm với Trọng Quý bước vô tới sân thì thấy một cái nhà tranh xịt sạc, vách phên trống lỏng, cửa nẻo rệu rạo. Có một người đàn ông đương nằm tại bộ dáng ngay cửa, ngóc đầu ngó thấy hai chàng vô gần tới cửa thì ngồi dậy bước xuống đất mà cặp mắt dớn dác. Chánh Tâm ngó thấy người ấy rồi dây lại nói với Trọng Quý rằng: phải rồi. Người ấy thụt vô trong, bộ như muốn chạy trốn. Chánh Tâm cười mà hỏi rằng: phải chú là Tư Cu không?
Không có sao đâu mà sợ, ở đây cho tôi hỏi thăm một chút.
Thưa, hai thầy ở đâu mà hỏi thăm Tư Cu?
Chú quên tôi hay sao?
Thưa, quên.
Tôi ở đường Thuận Kiều, cách đây 5-6 năm, tôi cho chú một đứa nhỏ với mấy trăm đồng bạc đó, chú nhớ không?
Thưa nhớ, bây giờ tôi nhớ rồi. Chắc hồi đó nhằm ban đêm, phần gì lâu quá rồi, nên tôi quên. Xin thầy đừng chấp tôi tội nghiệp. Mời hai thầy vô nhà.
Thôi, đứng đây cũng được. Vợ chú tên gì?
Thưa, tên Tiền.
Thiếm đi đâu?
Thưa thầy,
Con đó khốn nạn quá. Nó bỏ tôi theo trai hơn một tháng nay rồi.
Tôi nghe nói chú bị ở tù. Chú ra hồi nào mà bây giờ chú ở nhà đây?
Thưa thầy, tôi ra cũng hơn một tháng nay. Cũng tại con vợ tôi, nên tôi mới bị ở tù đó thầy.
Tôi nói cho thầy thương, thầy cho tôi mấy trăm đồng bạc. Tôi ca cỡm để dành đặng nuôi thằng nhỏ.
Còn vợ tôi nó lén lấy thua bài thua bạc hết. Nó báo hại cho tôi nghèo quá. Làm không đủ ăn, túng thế phải đi làm bậy nữa.
Tôi bị ở tù, nó ở nhà lại lấy thằng Lành. Là đứa con nít đáng tuổi con nó. Rồi chừng tôi ra, hai đứa nó sợ, nên dắt nhau trốn mất.
Thím ở mọi rợ quá như vậy. Thôi thì chú bỏ thím cho rồi, còn kể mà làm gì?
Thưa không, tôi có kể nữa đâu. Nó bỏ tôi thiệt là may cho tôi lắm chứ. Nếu nó còn ở với tôi nữa, chắc là tôi không khỏi bị đày.
Còn thằng nhỏ tôi cho chú đó, bây giờ nó ở đâu? Thím dắt theo hay là thím để lại cho chú?
Thưa thầy, hồi tôi bị ở tù, nó ở nhà. Nó bỏ thằng nhỏ, để theo ai không biết. Đến chừng tôi về đây, tôi không thấy nó nữa.
Chánh Tâm cười, liếc ngó Trọng Quý thì thấy Trọng Quý cũng cười. Chánh Tâm ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Tư Cư nữa rằng:
chú có dạy thằng nhỏ đó ăn trộm hay không?
Thưa thầy, thầy dặn tôi như vậy, mà nó còn nhỏ quá, dạy giống gì được.
Bây giờ chú nghèo lắm hay sao?
Thưa, nghèo quá.
Chánh Tâm móc bóp phơi ra, đếm lấy 3 tấm giấy bạc xăng mà đưa cho Tư Cư và nói rằng:
tôi cho chú thêm 300 đồng bạc nữa đây. Chú để dành làm vốn buôn bán kiếm lời mà ăn. Đừng có đi ăn trộm nữa. Mà cũng đừng có trở lại với thím nữa đa, nghe không?
Thôi, tôi về.
Chánh Tâm nói dứt lời rồi kéo Trọng Quý trở ra. Tư Cư cầm lấy 3 tấm giấy xăng, trong lòng ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mà thầy đó cứ cho tiền hoài như vậy. Anh ta chạy theo tạ ơn, thì Chánh Tâm đứng lại, khoát tay và nói rằng:
chú trở vô, đừng có nói chi hết.
Đừng có nói chi hết.
Nè, phải nghe lời tôi, đừng có trở lại với thím nữa, nghe không?
Tư Cư dạ rân, xong đứng lại mà ngó, chứ không dám theo.
Ra tới xe, Chánh Tâm thoát lên, ôm thằng Hồi vào lòng mà hung và nói rằng:
con ơi, con, cha ruột con đây nè, con biết không?
Trọng Quý liền biểu sắp phơ chạy thẳng vô chợ lớn.
Xe chạy dùng dục, Chánh Tâm ôm riết thằng Hồi nựng nịu mà nước mắt chảy ròng ròng.
Trọng Quý ngồi cười hoài. Thằng Hồi không hiểu chi hết. Nó ngồi lặng thinh mà mặt nó hớn hở lắm. Chừng ngay gần tới chợ lớn, nó mới hỏi rằng:
còn má ruột của tôi đâu?
Chánh Tâm lau nước mắt và nói rằng:
một lát nữa con sẽ gặp má con.
Vô tới chợ lớn, Trọng Quý biểu sớp phơ chạy qua đường cây mai đặng ghé nhà Cẩm Vân. Xe vừa ngừng, Trọng Quý nhảy xuống trước, chạy vô nhà, thấy Cẩm Vân đương ngồi trên bộ dáng với cô Ba Hài, thì nói lớn lên rằng:
mợ ba, cậu ba kiếm được cháu rồi, cậu dắt vô trả cho mợ kia.
Cẩm Vân nghe nói như vậy, dùng đứng lên gọn gàng. Chánh Tâm nắm tay thằng Hồi bước vô, còn thằng Quỳ với Phùng Xanh thì đi theo sau. Chánh Tâm vừa thấy vợ thì khóc và nói rằng:
tôi mới tìm được con, nên dắt nó vô cho mình đây.
Cẩm Vân bước tới nắm tay thằng Hồi mà nhìn. Nàng rờ tay chân, đầu cổ, nàng dạch lỗ tai, nàng vuốt tóc, nàng coi cùng hết, rồi nàng ôm nó và khóc và nói rằng:
phải con tôi rồi, hai cạnh tay nó có hai cái lỗ, đời nào mà tôi quên cho được. Con ơi, mấy năm nay con ở đâu vậy con? Con lên mùa hồi nào mà mặt mày rỗ chằn như vậy nè hử? Tại ba con độc ác lắm, nên mấy năm nay con lìa mẹ. Mẹ buồn rầu, con cực khổ, mà mẹ cũng khóc hết nước mắt.
Cẩm Vân ôm con và khóc, và nói không dứt. Chánh Tâm ngồi trên ghế, chàng cũng khóc. Trong nhà ai nấy đều động lòng, đứng ngó nhau, không ai nói được một tiếng. Thằng Hồi mừng mà chảy nước mắt ròng ròng. Cẩm Vân khóc kể đã thèm, rồi nàng nói rằng:
à, tôi có may sẵn một bộ quần áo mà chờ con tôi. Ngó à, mày lên lầu, kéo hộp tủ phía trái đó, lấy cái áo lụa với cái quần lụa tao may hôm trước đó, đem đây, đặng tao bận cho con tao.
Tội nghiệp quá, bận áo quần gì như vậy không biết. Nàng cởi áo cởi quần thằng Hồi, rồi chừng con ngó đem bộ đồ xuống. Nàng bận vô cho nó,
đứng nhắm nhía và cười và nói rằng:
"Tôi may nhắm chừng, mà vừa quá chứ ha."
Chánh Tâm thấy vợ vui rồi, chàng mới lau nước mắt và bước lại gần nàng mà nói rằng:
"Bây giờ tôi kiếm được con rồi, vậy xin mình đừng có phiền tôi nữa. Tại số mạng vợ chồng mình trắc trở ít năm nên mới khiến cho có chuyện như vậy, chứ phải tại tôi oán thù vợ con đâu mà mình phiền. Tôi biết 5-6 năm nay mình buồn rầu lung lắm. Tôi đây, tôi lại vui sướng gì hay sao? Mình hỏi anh Trọng Quý đây coi, cái thân tôi ra thể nào thì mình biết."
Cẩm Vân day mặt qua chỗ khác mà đáp rằng:
"Ủa, thầy buồn thì thầy chịu, tại thầy làm, chứ phải tại tôi hay sao mà thầy trách? Thôi, thầy trả con cho tôi, rồi thì thôi, tôi có giận thầy nữa đâu. Thầy muốn về thì về đi, tôi gặp con tôi thì đủ rồi."
Chánh Tâm không biết nói sao nữa được, nên đứng ngó vợ mà mặt coi buồn hiu. Chừng đó cô Ba Hài với Trọng Quý mới xen vô mà nói chuyện om sòm. Cẩm Vân lăn xăng dắt con đi rửa mặt, lấy nước chải đầu cho nó, lấy bánh đưa cho nó ăn. Nàng mắc mừng con nên quên hết thiên hạ. Chừng nàng tỉnh trí, dòm thấy Phùng Sanh với thằng Quỳ, nàng mới hỏi hai đứa nó là con của ai. Trọng Quý nói rằng:
"Thằng Quỳ đây là anh em bạn của chánh hội, nhờ nó dắt chánh hội trốn nên cậu Ba mới gặp được." Chàng lại nắm tay Phùng Sanh kéo tới mà nói rằng: "Thằng này là con của tôi."
Cẩm Vân chân hững hỏi rằng: "Ông có con tới bây lớn lận sao?"
"Phải, nó đẻ một lượt với chánh hội."
"Hồi nào đâu, sao tôi không nghe nói?"
"Mợ khéo giả ngộ thì thôi. Cô Hai Tố Nga đẻ nó một lượt và một nhà với mợ, sao lại không hay?"
"Ủa, té ra con của chị hai tôi đây sao? Phùng Sanh phải không?"
"Phải."
"Bất nhân dữ không? Ai về đâu? Sao mà nó lại về với ông?"
"Thầy Phùng Xuân làm tờ giao nó cho cậu Ba, có vậy nên tôi mới bắt được chứ. Này, mà bây giờ mợ gặp được cháu rồi, mợ phải đãi tiệc đi chứ. Đi từ hồi sớm mơi cho tới bây giờ đã đói bụng rồi. Mợ sai mua đồ và dọn cơm ăn, mợ Ba."
"Được, tôi với dì Ba cũng chưa ăn cơm."
Cẩm Vân với cô Ba Hài kêu con Ngó mà sai ra chợ mua đồ, đặng về dọn cơm ăn. Con Ngó bước ra đi, thằng Quỳ ngó theo trân trân, rồi nó kêu thằng Hồi mà hỏi rằng:
"Hồi, mày nhớ chị đó không mày?"
Thằng Hồi lơ láo hỏi rằng:
"Nhớ giống gì?"
"Tao với mày ngủ ngoài trước kia, sáng ngày chị mở cửa ra đuổi mình, chị đưa chổi muốn đánh mình đó, mày quên hay sao?"
"À, phải à."
Cẩm Vân nghe hai đứa nhỏ nói vậy, nàng không hiểu nên nàng hỏi. Chừng thằng Hồi cắt nghĩa cho nàng biết rằng hồi năm ngoái nó với thằng Quỳ có ngủ tại bộ gián để ngoài đó một đêm, thì nàng chưng hửng, rồi nàng chắc lưỡi mà than rằng:
"Bất nhân quá, trời khiến con tôi về nhà mà tôi không hay chứ."
Chánh Tâm nghe lời than ấy thì chàng nói rằng: "Vậy chớ tôi đây lại giỏi gì? Tôi rước nó về nhà ở mấy bữa mà tôi có về nó là con của mình đâu. Hỏi nó thì nó không chịu nói gốc tích. May nhờ có thằng Bùi nói nên mới tìm ra mối, chứ không thì nó ở mấy năm tôi cũng không hiểu được."
Con Ngó mua đồ về một xe kiến. Chánh Tâm với Trọng Quý phụ khiêng một cái bàn lớn để giữa nhà, rồi cô Ba Hài với Cẩm Vân coi sắp đặt dọn đồ lên mà ăn. Trọng Quý sắp chỗ ngồi, chàng để chánh hội ngồi giữa, còn cha mẹ nó ngồi hai bên. Cẩm Vân gấp ép con ăn, bộ nàng vui vẻ lắm, chứ không phải buồn rầu như trước kia nữa. Trong lúc ăn cơm, cô Ba Hài hỏi thăm tại sao mà tìm chánh hội được. Chánh Tâm nhân dịp ấy mới thuật chuyện lại cho dì với vợ nghe. Đến chừng chàng nói tới lúc chàng cho Tư Cu 300 đồng bạc, thì thằng Hồi hỏi rằng:
"Trời ơi, cho chi vậy?"
"Ba thưởng nó. Nó không hay, ba kiếm con. Chứ phải nó hay, nó đến nhà mà cho chuột, nó đòi mấy muôn, ba cũng chịu hết."
"Tía tôi ở tù, mà về hồi nào đó kia?"
Tư Cu nói với ba: "Chú về hơn một tháng rồi. Còn vợ chú lấy thằng nhỏ nào đó, nghe mãn tù thì sợ, nên dắt nhau trốn mất."
"Lấy anh lành."
"Phải à, tôi hay chuyện đó. Tại cái đó nên tôi bị đòn gần chết. Nó lấy nhau, tôi thấy rồi nó sợ tôi nói bậy, nó trở lại đánh tôi chứ." Ai nấy nghe nó nói như vậy đều tức cười. Trọng Quý kêu chánh hội mà nói rằng:
Hồi hôm qua, Hoa nói cháu gần gặp cha mẹ ruột cháu. Bây giờ cháu gặp rồi đó, cháu tin Hoa hay không?
Chánh hội gật đầu, rồi kêu thằng Quỳ, mà nói rằng: Quỳ, tao nói cha mẹ tao giàu lắm, ở nhà lầu, mày nói tao nói dốc. Bây giờ mày thấy hay chưa hả?
Chánh hội nói tới đó, rồi ngẫm nghĩ, và dây qua hỏi mẹ rằng: Nè má, tôi nhớ hồi đó nhà mình không phải như vậy mà.
Cẩm Vân nghe kêu tiếng má thì thơ thới trong lòng, tươi rói ngoài mặt. Nàng liếc chồng mà cười, rồi trả lời với con rằng:
Ờ, hồi trước con ở ngoài Sài Gòn, chứ đâu ở đây, con nhớ không? Con ngủ trên lầu với má, còn bà nội với cô hai ngủ dưới. Có con nên, con lại nó tắm cho con hoài đó.
Ờ, tôi nhớ rồi. Cô hai cũng có con như tôi vậy, phải không má?
Kìa kìa, con của cô hai con đó.
Cẩm Vân nói, và chỉ Phùng Sanh. Chánh hội ngó sững và nói rằng: Ủa, vậy mà hôm nay không về chứ?
Nó liền đứng dậy chạy lại Phùng Sanh, rồi nắm tay thằng nọ mà giục chặt hai ba cái và nói rằng:
Bonjour, tụi. Từ đó đến bây giờ mạnh giỏi hả?
Ai nấy cười rộ, mấy đứa nhỏ cũng cười. Chánh hội trở lại ngồi dựa bên mẹ nó, rồi dây qua hỏi cha nó rằng:
Bà nội với cô hai bây giờ đâu, ba?
Chết hết rồi còn đâu mà hỏi. Chánh Tâm nói mà ứa nước mắt. Chánh hội ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi rằng:
Cái nhà lầu hồi đó bây giờ còn không má? Tôi muốn về đó ở với ba má, chứ không muốn ở đây.
Chánh Tâm với Cẩm Vân ngó nhau mà cười. Cô ba hài nói rằng: Mẹ kiếp nó siêu lạc mấy năm nay mà cũng không quên nhau rúng. Con như vậy mà không nhớ sao được.
Trời xui khiến thiệt là kỳ. Chánh hội lìa mẹ, cách mẹ đã lâu, mà bây giờ xâm hiệp, nó triều mến như thuở nay ở chung một nhà. Nó nói chuyện với mẹ, mà cũng nói chuyện với cha. Nó chọc cho hai người phải nói chuyện với nhau. Nó muốn hai người đều thương nó. Nó nói tía lia, nó nói tưng bừng, nó làm cho Cẩm Vân chừng ăn rồi thì hết giận chồng được nữa. Trọng Quý muốn thừa dịp này mà làm lành cho vợ chồng Chánh Tâm hòa hiệp với nhau, nên biểu Chánh Tâm ra khách sạn lấy hành lý đem vô đây mà ở. Chánh Tâm sửa soạn đi, Chánh hội đòi đi theo. Nó lại biểu mẹ nó cũng đi nữa, đặng chỉ cái nhà lầu hồi trước cho nó coi. Cẩm Vân dục dặc không chịu đi, mà không muốn cho con đi. Ngặt vì Chánh hội đòi quá, nên nàng phải đội khăn mà đi với chồng con. Trọng Quý ngồi trước với Sắp Phơ, còn Phùng Sanh, thằng Quỳ ngồi kế một bên, còn hai vợ chồng Chánh Tâm và Chánh hội thì ngồi phía sau. Xe chạy ra đường Thuận Kiều, chừng đi ngang qua nhà lầu, thì Chánh Tâm chỉ mà nói với con rằng:
Đó, nhà của mình đó, để ít bữa ba đuổi họ đi, rồi ba dọn đồ về đó cho con ở với ba má.
Thằng Hồi gật đầu và cười. Nó lại ngó thằng Quỳ và nói với cha nó rằng:
Nè, ba nuôi thằng Quỳ nữa, nghe không ba? Tôi có hứa với nó, hễ tôi gặp ba má tôi biểu ba má nuôi luôn nó nữa.
Chánh Tâm gật đầu. Chánh Hội cười, nó lại dây qua nắm lấy tay má nó, nói rằng:
Má biểu ba mua cái xe hơi cho tôi đi chơi, nghe không má?
Cẩm Vân ngó Chánh Tâm mà cười. Chánh Tâm cũng cười và nói rằng:
Con muốn xe hơi, để chiều ba mua cho.
Chánh Hội khoái chí, bèn vói tay vỗ lưng thằng Quỳ mà hỏi rằng:
Sướng không mày, chiều nay tao có xe hơi.
Ra tới khách sạn, Trọng Quý ở lại đó với Phùng Sanh và thằng Quỳ, còn để Chánh Tâm lấy hành lý đi với Chánh Hội vô Chợ Lớn mà thôi. Cẩm Vân không chịu, cứ theo nài nỉ phải đi hết vô trong nhà nàng mà nghỉ. Trọng Quý lấy làm vui mà thấy Cẩm Vân thuận với chồng rồi, chàng không dám trái ý nàng, nên kêu Sếp Phơ biểu đi trả tiền phòng và đem hết hành lý xuống xe.
Khi sửa soạn đi, Chánh Tâm bèn nói rằng: Trong lúc con tôi bị hoạn nạn thì nó nhờ có thằng Quỳ bảo hộ. Công ơn của thằng Quỳ tôi không thể quên được. Tôi muốn đem nó về nuôi cũng như con tôi vậy. Ngặt vì không biết tía nó có ngăn trở hay không. Vậy sẵn dịp đây, tưởng đi lên đất hộ kiếm cặp rằng hơn, đặng tôi nói chuyện một chút.
Trọng Quý với Cẩm Vân đều khen phải, nên biểu Sếp Phơ chạy lên đất hộ. Thằng Quỳ chỉ lối, cho xe ghé ngay đường hẻm vô nhà nó. Chánh Tâm với Trọng Quý xuống xe, rồi đứng bợ ngợ không biết đâu mà đi.
Thằng Quỳ không dám trường mặt ra mà chỉ đường. Chánh hội thấy vậy mới leo xuống mà nói rằng:
"Ba đi theo tôi đây, tôi chỉ nhà tía thằng Quỳ cho."
Mấy người đi vô hẻm một hồi, rồi trở ra mặt mày buồn so. Trọng Quý liền biểu sắp phơ chạy vô chợ lớn. Xe qua khỏi chợ Đất Hộ rồi, thằng Quỳ mới hỏi Chánh Tâm rằng:
"Thầy nói với tía tôi xong chưa hả thầy?"
Chánh Tâm gật đầu. Chánh hội dùng nói lớn rằng:
"Tía mày bị dây đèn khí quấn chết rồi, còn đâu mà nói."
Thằng Quỳ chưng hửng. Chánh Tâm sợ nó buồn nên nói rằng: "Số em phải ở cho Hoa nuôi nên trời mới khiến có việc như vậy. Em đừng có buồn, em ở với Hoa tốt hơn. Về cha mẹ ghẻ sao được? Mà mẹ ghẻ em đã đi mất rồi, biết đâu mà kiếm." Thằng Quỳ ngồi buồn thiêu. Về tới nhà Cẩm Vân, lật đật đi mua hàng về kêu thợ may cắt áo quần cho Chánh hội với thằng Quỳ bận. Bổn thân nàng đi tắm gội cho hai đứa nhỏ, nàng kỳ mình kỳ cổ, nàng cắt móng tay móng chân, nàng săn sóc từ chút, không chịu để cho con ngó làm. Chánh hội tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế rồi thì theo thúc ba nó đi mua xe hơi. Chánh Tâm muốn giúp với vợ mà làm cho vừa lòng con nên biểu Cẩm Vân ở nhà coi thợ may áo may quần và biểu con ngó sắm đồ đặng chiều ăn cơm. Còn chàng với Trọng Quý và ba đứa nhỏ dắt nhau đi Sài Gòn. Đến chiều trở về thì Chánh hội với thằng Quỳ mỗi đứa đều có giày, có nón và có bộ đồ tây cũng như Phùng Xanh vậy. Chánh hội chạy lại ôm má nó và nói rằng:
"Ba mua xe hơi rồi má à, xe tốt lắm, họ nói để họ vẽ số rồi chiều mai mới lấy được. Ba mướn sắp phơ rồi nữa, sướng lắm, mai mình có xe hơi mới. Hễ lấy rồi mình đi Trà Vinh nghe không má? Má đi với con má, xuống Trà Vinh rồi mình đi Cần Thơ thăm nhà Phùng Xanh nữa."
Đêm ấy Trọng Quý mới tính với vợ chồng Chánh Tâm để chàng về Cần Thơ trước mà thông tin cho cô Năm Đào hay đặng cô mừng. Chàng căn dặn hễ lấy xe mới rồi thì hai vợ chồng Chánh Tâm về Trà Vinh thăm nhà chừng một vài bữa rồi sau cũng qua Cần Thơ để chơi với chàng ít ngày. Vợ chồng Chánh Tâm chịu nên sáng bữa sau cha con Trọng Quý mới lên xe đi trước về Cần Thơ.